cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta đến một phân đoạn lớn sau cùng của sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Đó là sự kiện Chúa Giêsu Christ bởi Đức Thánh Linh hành động trên các sứ đồ mà truyền giáo khắp nơi cho đến cùng trái đất. Và phần này bao gồm từ đoạn 13 đến đoạn 28. Các bạn cũng thể nhớ lại rằng điểm then chốt của sách Công Vụ Các Sứ Đồ là mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã phán: các ngươi sẽ làm chứng về ta, trong đoạn 1 câu 8. Đây không phải là một mạng lệnh dành cho hội thánh với tư cách là một tổ chức, một đoàn thể, nhưng là dành cho các bạn và tôi với tư cách là cá nhân. Việc làm chứng này phát xuất từ thành Jerusalem đến xứ Jude, xứ Samari, rồi cho khắp cùng trái đất. Trong thời kỳ Tin Lành truyền ra trong thành Jerusalem, chúng ta nhận thấy rằng Tin Lành được giảng trước nhất cho người Do Thái, chứ không phải cho người ngoại. Trong giai đoạn thứ nhì, chúng ta nhận thấy Tin Lành truyền đến cho người Samari và có một số người dân ngoại trở lại đạo. Và giờ đây, Tin Lành đã chính thức trên đường của nó và truyền rộng cho đến cùng trái đất. Tin Lành đang trên đường đi đến cùng trái đất. Tin Lành đã đến với tổ tiên của các bạn và của tôi. Ngày nay các bạn và tôi là những người thừa hưởng những thành quả của những người đã đi trước để đem Tin Lành đến cùng trái đất. Và cũng cùng một thể, ngày nay các bạn và tôi phải có trách nhiệm nhận lãnh công tác đem Tin Lành đến cho những người đang sinh sống chung quanh chúng ta chưa nghe đến về Tin Lành. Làn sóng Tin Lành đang vượt qua mức mà Simon Peter đảm trách, và chúng ta nhận thấy rằng Phaolô đã trở thành một nhà lãnh đạo nổi bật chủ yếu. Và thế rồi, Peter đã biến mất ra khỏi công trường thuộc linh. Đức Chúa Trời đã sử dụng Phi-e-rơ một cách đầy quyền năng và ân điển, và bây giờ thì Phao-lô là người nổi bật mà Đức Chúa Trời đã dùng. Như chúng ta đã thấy trong bản đồ số 9 ở phía sau của Kinh Thánh, Phao-lô khởi sự cuộc hành trình của mình cùng với Ba-na-ba và trạm dừng chân đầu tiên của họ là đảo Chip-rơ, quê hương của Ba-na-ba. Họ vượt qua đảo rồi căng buồm hướng về xứ Ba-phô để đến xứ Bẹt Dê trong lãnh thổ Pamphili. Rồi sau đó họ đổ bộ trong vùng đất liền của vùng Tiểu Thế Á mà bây giờ thuộc về địa phận của nước Thổ Nhĩ Kỳ và xứ Galati. Họ thăm viếng các thành Antioch, Lystra, Derbe và sau cùng họ quay về xứ Attali và căng buồm trở lại thành Antioch. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, nói đến việc Barnabas và Phaolô được hội thánh Antioch sai đi, ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 13 từ câu 1 đến câu 2. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy giáo sư, tức là Barnabas, Simeon gọi là Nige, Lucius người Siren, Matthaem là người đồng dưỡng với các vua chư hầu Herod cùng Saulơ. Sau khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiên ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnabas và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Các bạn để ý thấy rằng, sau khi họ khởi sự chức vụ truyền giáo, thì tên của hai người được sắp đặt theo thứ tự là Barnabas và Saulơ. Nhưng khi họ đi vào hành trình truyền giáo thứ nhất, nó được một thời gian thì tên của Saulơ mới được đổi thành Phaolô. Điều này minh chứng rất rõ ràng, Phaolô đã nhanh chóng trở thành người lãnh đạo và cũng là phát ngôn viên của phái bộ truyền giáo này. Bởi vậy, khi trở về thì được gọi là Phaolô và Barnabas. Đức Thánh Linh phán với hội thánh đang khi họ kiên ăn cầu nguyện. Hội thánh đáp lại tiếng phán của Đức Thánh Linh và cử Barnabas ra đi. Xin các bạn hãy để ý lắng nghe đến tiếng phán của Chúa và vâng theo như trường hợp của hai người này. Và trong sách Công vụ đoạn 13 câu 3. Đã kiên ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Saulơ và Barnabas bây giờ đã được biệt riêng ra như là những nhà truyền giáo. Các bạn hãy để ý thấy rõ rằng việc hội thánh sai họ đi ra vào trong thế gian hay không? Hội thánh đó không phải là hội thánh tại Jerusalem. Tôi xin được nói với các bạn một cách chân thành rằng hội thánh Jerusalem không phải là một hội thánh truyền giáo. Hội thánh Antioch đã có được một khái tượng về công tác truyền giáo này. Họ đã kiên ăn và cầu nguyện bởi vì lòng tha thiết và ước ao của họ muốn đáp lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Hội thánh đã đặt tay trên hai nhà truyền giáo này rồi sai họ ra đi. Ngày nay hội thánh cũng vẫn làm như vậy trên các giáo sĩ của chúng ta. Vì sao như thế? Có phải điều này có ý nói rằng chúng ta sẽ truyền đạt một điều gì đó cho họ không? Sự đặt tay có ý nghĩa là về sự xác nhận và cũng để tuyên bố rằng chúng ta cũng là người đồng công và có trách nhiệm liên đới với những người này. Bởi vậy, những cơ đốc nhân tại hội thánh Antioch qua việc đặt tay trên Phaolô và Barnabas nhằm để nói lên rằng họ cũng có mối thông công với những người này và liên đới trách nhiệm với công tác đem lời Chúa giảng ra cho khắp thế gian. Hội thánh sẽ gửi những người này ra đi với tư cách là những người đại diện cho họ, và họ có trách nhiệm phục vụ tại quê hương, trong khi Phaolô và Barnabas thì được ra đi ở những vùng xứ xa. Và trong sách Công vụ đoạn 13 câu 4 ghi tiếp: Vậy Saulơ và Barnabas đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Điều quan trọng ở đây là họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ sẽ được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Họ đi xuống một thành ở vùng biển Seleucia và từ đó dựng buồm ra đi. Và trong Công vụ đoạn 13 câu 5. Đến thành Salanim, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giuđa cũng có dân cùng đi giúp họ. Xin các bạn chú ý rằng lúc đó trong hành trình gồm có cả dân mát cùng đi với họ. Ngay từ lúc khởi đầu, Phaolô đã áp dụng một phương pháp cho đến suốt toàn thể cuộc hành trình truyền giáo là ông luôn luôn sử dụng nhà hội của người Do Thái như là một diễn đàn hay là một bàn đạp để rao giảng tin lành. Một người giáo sĩ của tôi có lần được chỉ trích vì đã truyền giảng tại một nhà hội. Qua sự chỉ trích, ông ta nhắc cho tôi nhớ lại, chính Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất cũng đã luôn luôn đến nhà hội để rao giảng. Nếu như người bạn đó của tôi bị xem là có lỗi khi đến giảng tại nhà hội, thế thì ông ta chỉ có lỗi vì đã áp dụng theo phương pháp mà Phaolô đã sử dụng đây thôi. Và chúng ta thấy việc gì sẽ xảy ra ở trong hành trình truyền giáo của ông. Bây giờ mời các bạn cùng để ý đến sự chống đối tại Ba-phô ở trong sách Công vụ đoạn 13 câu 6. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Giu-đa kia là tai thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su. Điều này có thể chứng tỏ rằng chức vụ của họ tại Salamim đã không được thành công cho lắm. Chẳng hề có một kỹ thuật nào cho thấy về thành quả của họ tại đây. Họ băng qua đảo nhỏ Chipre để qua phía bên kia đảo. Tại Ba-phô, họ phải đối diện với một sự chống đối. Đây chính là một sự chống đối của Satan thực hiện thông qua một thuật sĩ. Ông này có một ảnh hưởng rất lớn trên các nhà cầm quyền La Mã, là quan trấn thủ tại đảo này, tên là Jelup Pauluk. Và trong sách Công vụ đoạn 13, câu 7 đến câu 8, ghi tiếp. Vốn ở với quan trấn thủ tên là Jelup Pauluk, là người khôn ngoan, người này đã sai mời Ba-na-ba và Sa-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa của tên người, ngăn người đó ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Đây là một sự chống đối của Satan. Thuật sĩ này đã gây ảnh hưởng rất lớn trên quan trấn thủ. Bất hạnh hai, ngày nay cũng có nhiều nhà cầm quyền chịu khuất phục với ảnh hưởng của nhiều thứ tà thuyết và chống đối với lời của Đức Chúa Trời, chống đối với tin lành. Và trong sách Công vụ đoạn 13 câu 9 ghi tiếp. Bây giờ Sa-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng. Từ đây, tên của Sa-lơ được đổi. Tại sao ông được gọi là Phao-lô? Tên Phao-lô có nghĩa là nhỏ bé. Một số người cho rằng ông ta đã nhận lấy tên ấy như là một thái độ khiêm nhường, rằng ông không còn muốn mang cái tên đầy kiêu hãnh Sa-lơ như trước đây nữa. Rất có thể ông ta đã nhận lấy cái tên của quan trấn thủ Jesus Phao-lúc, người mà đã trở lại tín đạo đầu tiên của ông. Và trong sách Công vụ đoạn 13 câu 10. Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư hỏng đường thẳng của Chúa không thôi sao? Trong mọi cách sống và cư xử, Phao-lô tỏ ra là một người khoan dung nhân hậu. Nhưng tôi muốn cho các bạn thấy rằng, khi đối mặt với thứ chống đối này, thì ông ta đã tố cáo để dạch mặt ra nó ngay từ phút đầu. Ông nhận biết sự chống đối đó là của Satan và ông ta đã mạnh mẽ tố cáo nó. Tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta cũng nên làm như thế. Và trong sách Công vụ, đoạn 13, câu 11 đến 12. Này, bây giờ tai Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó có sự mù mịt tối tăm phủ trên người. Người xây quanh bốn phía, tìm kẻ dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Tên thực sĩ này đã ở trong sự tối tăm thuộc linh, và giờ đây cũng bị đặt ở trong sự tối tăm về thể xác. Tôi cũng xin lưu ý các bạn là sự kiện Phao-lô có được những ơn tứ làm dấu lạ trong việc ứng phó với sự kiện chống đối kia. Ông ta đã đến tại Ba-phô. Chắc ông đã không thể yêu cầu mọi người mở Kinh Thánh Tân Ước ra, bởi vì vào lúc bấy giờ chưa có Kinh Thánh Tân Ước để cho ông rao giảng, cũng như không thể để cho mọi người có thể mở ra mà xem. Ông cũng không thể giảng từ các sách thơ tính La Mã, bởi vì lúc đó vẫn chưa có được viết ra. Ông cũng không thể mở ra các sách Tin Lành Giăng, bởi vì sách Giăng cũng chưa hề được viết ra. Thế thì thế nào ông có thể nhận biết được thẩm quyền trong lời giảng của ông? Qua ân tứ làm phép lạ của Chúa ban cho ông mà thôi. Ngày nay Kinh Thánh Tân Ước đã được viết ra. Ngày nay thì chúng ta được ban cho phương cách để nhận biết về thẩm quyền của lời giảng luận, như được viết ở trong sách Thơ Giăng thứ nhì câu thứ 10. Nếu ai đến cùng ngươi mà không thêm đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, cũng đừng chào hỏi họ. Đạo ấy chính là lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Rất có thể tai thuật sĩ kia đã từng làm nhiều phép lạ lùng bởi quyền lực của Satan. Trong thời đó, một tiên tri giả cũng có thể chữa lành bệnh tật và thực hiện nhiều phép lạ khác bởi quyền lực của Satan. Phaolô đã có được uy quyền của Đức Chúa Giêsu Christ và ông ta đã tuyệt đối bắt phục và thống trị trên thực sĩ kia bằng sứ điệp tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Cephas Phaolô đã tìm đến ánh sáng và lẽ thật. Trước đó ông ta đã từng ở trong những thứ bóng tối thuộc linh, nhưng bây giờ ông ta đã tin và lấy làm ngạc nhiên về đạo của Chúa. Và trong sách Công vụ đoạn 13, câu 13 ghi tiếp: Phaolô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Bafo sang thành Bẹt Dê trong xứ Pamphili, nhưng răng lìa hai người trở về thành Jerusalem. Đây đúng như tất cả những gì mà bác sĩ Luca đã nói. Ông ta đã ký thuật một cách nhẹ nhàng về sự kiện đi về của Giăng Mác. Ông ta đã không đưa ra những lời chỉ trích chống lại Giăng Mác. Sau này chúng ta sẽ nhận biết rằng Giăng Mác đã thật sự bỏ rơi hai người. Điều này tỏ ra cái bản chất nhút nhát của ông ta là chỉ muốn quay về nhà với mẹ. Các bạn hãy nhớ rằng mẹ của Giăng Mác là một thành viên rất tốt, nổi tiếng trong hội thánh tại Jerusalem. Nhà của bà là nơi hội thánh đương nhóm họp tại đó. Khi đến Bẹt Dê, ông ta nhìn vào lục địa của xứ Tiểu Á và nhận thấy đó là một xứ ngoại giáo có thể nguy hiểm cho bản thân và những gian khổ đang có ở trước mắt. Cho nên, ông ta cho rằng mình không được kêu gọi để làm người truyền giáo. Ông ta đã đi theo một hướng khác, đó là quay trở về nhà. Sau này chúng ta thấy rằng Phaolô đã từ chối không nhận Giăng Mác đi theo trong cuộc hành trình truyền giáo kế tiếp. Thật sự là vì kết quả của sự bất đồng ý kiến này mà Phaolô và Ba-na-ba đã chia tay, mỗi người đi theo một hướng của mình. Phaolô đã lầm về Mác. Nhưng Đức Chúa Trời đã không ném Mác xuống biển và vì cớ sự thất bại của ông ta. Cảm ơn Chúa, Ngài cũng không ném chúng ta ra khỏi tàu vì cớ sự thất bại của chúng ta. Ngài đã cho Giăng Mác một cơ hội khác. Và sau này Phaolô rất rộng lòng chấp nhận lỗi lầm của Giăng Mác đã mắc phải trước đây. Khi Phaolô gần ngày qua đời, ông đã thật sự yêu cầu Giăng Mác đến với ông. Và trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 11 ghi là: Chỉ có một mình Luca ở với ta, hãy đem Mác đến với con, vì người rất có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Đây chính là Giăng Mác, người đã viết sách Tin Lành Mác. Ông ta đã phục vụ tốt. Cảm ơn Chúa, Ngài đã thật sự ban cho chúng ta một cơ hội thứ hai. Tuy nhiên, đây là thất bại đầu tiên mà Giăng Mác đã mắc phải. Ông ta đã bỏ để quay trở về Jerusalem, trong khi đó thì Phaolô và Ba-na-ba tiếp tục vào lục địa của Tiểu Thế Á rất khó khăn. Trong phần kế tiếp, chúng ta thấy lời giảng của Phaolô ở tại thành Antioch. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ đoạn 13, câu 14-15. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt Dê, cứ đi đường đến thành Antioch xứ Bilici, rồi nhằm ngày Sa-bát vào trong nhà hội mà ngồi. Vừa đọc sách luật và các sách tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi. Tôi xin nhắc để các bạn đừng nhầm lẫn thành Antioch ở xứ Bicd với thành Antioch ở xứ Seri, nơi cử Ba-na-ba và Sao-lơ ra đi. Phaolô theo phương pháp từ lúc đầu tiên. Khi ra đi của mình, ông vào trong các nhà hội để giảng dạy. Người Do Thái lúc bấy giờ bị tản lạc ra khắp các đế quốc La Mã và họ đã lập nên các nhà hội tại các thành phố ở những nơi mà họ đã cư ngụ. Khi hay tin có những người khách đến từ Jerusalem, thì họ rất ao ước nghe được những lời đến từ những trung tâm rất là nổi tiếng này. Thế nên họ mời những người khách đó đến nói một đôi lời. Điều này luôn luôn tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho sứ đồ Phaolô, và dĩ nhiên chắc chắn ông sẽ lợi dụng cơ hội quý báu này để rao giảng Tin Lành. Theo ý tôi, bài giảng này của Phaolô tại Antioch xứ Philippi là một bài giảng tuyệt vời. Tuy nhiên, ngày nay nó thường hay bị bỏ qua. Đó là một bài giảng đầu tiên của Phaolô được ghi chép lại, được giảng trong nhà hội trong ngày Sa-bát, khi họ yêu cầu Phaolô đứng lên nói một đôi lời. Thì các bạn biết chắc rằng ông ta rất muốn nói một đôi điều nào đó. Đó là tất cả những lý do mà ông ta đang có mặt tại nhà hội này. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 13, câu 16 đến 20. Phaolô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu rồi nói rằng: Hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ngụ ở nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ai Cập, và Ngài đã dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ước chừng 40 năm, Ngài chịu tánh ít họ trong đồng vắng, lại khi đã phá bãi dân ở trong xứ Canaan. Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó, độ trong 450 năm. Kế đó, Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến thời tiên tri Samuel. Từ lời giới thiệu này, người ta có thể kết luận được rằng hiện lúc đó đang có mặt một số người ngoại đạo, cải đạo đã trở lại do Thái giáo trong nhà hội. Xin các bạn hãy để ý rằng Phaolô đã giảng những điều này giống như Ê Tiên đã giảng trước đây trước tòa công luận, và ông ta thực lại những chi tiết về lịch sử của nước Israel. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong đoạn 13, câu 21 đến 28. Bây giờ, dân đó xin một vị vua, nên Đức Chúa Trời ban Sao-lơ, con của Ki-sơ, về chi phái Bên-gia-min trị họ trong 40 năm. Đoạn Ngài bỏ vua đó mà lập David làm vua, làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy David, con của Gia-sê, là người vừa lòng ta, người đã tuân theo mọi ý chỉ ta. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên dân Y-sên một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giê-xu. Trước khi Đức Chúa Giê-xu đến, dân đã giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn của Israel. Dân đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng: Ta chẳng phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có một đấng đến sau ta chẳng xứng đáng mở dây dài Ngài. Hỡi anh em, về con cháu dòng Abraham là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền về sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta như vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giê-xu này, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các lớn tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. Sau khi Phaolô kể chi tiết về lịch sử của dân Y-sên, ông ta liền giới thiệu cho họ về cứu Chúa Giê-xu. Những người này hiển nhiên trước đây đã nghe nói về Giăng Báp-tít, nhưng giờ đây Phaolô đi sát vào thực tế của vấn đề hơn. Khi Phaolô ôn lại câu chuyện này, ông chỉ tỏ ra rằng tất cả những điều đó làm để ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri. Chúng làm cho ứng nghiệm trọn vẹn các lời tiên tri mà họ đã đọc trong Cựu Ước, bởi vì họ đọc phân đoạn này mà chẳng hiểu chúng đề cập đến vấn đề gì. Và trong sách Công vụ, đoạn 13, câu 29 đến 31, Phaolô nói tiếp: Họ đã làm chứng nghiệm mọi điều đã chấp về Ngài, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mã. Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo Ngài từ xứ Galilê lên thành Jerusalem đã được thấy Ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. Các bạn hãy lưu ý thấy được chủ điểm và cũng là trọng tâm trong mỗi bài giảng đã được giảng ra trong Tân Ước. Ấy là sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Đó là sứ điệp mà Simon Peter đã giảng, và bây giờ Phaolô cũng giảng y như thế. Và trong sách Công vụ đoạn 13, câu 32 đến 33. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Chúa Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ hai rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Đây là lời trích dẫn ở trong sách Thi Thiên đoạn 2 câu 7. Nó không đề cập đến sự sanh ra của Đấng Christ, nó chỉ đề cập đến sự sống lại của Ngài. Ngày nay ta đã sanh con, không nói sự sanh ra trong sự đồng trinh, nhưng nói về sự sống lại từ kẻ chết. Và trong sách Công vụ đoạn 13, câu 34 đến 41. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy vì điều đó mà Ngài đã phán rằng, ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng, Chúa chẳng cho đấng thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. Vả, vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có sự hư nát đâu. Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đã có sự tha tội được rao truyền cho anh em, lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều mình đã theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Nên, hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng, hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta đã làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Ở đây Phao-lô vẫn giải rộng về sự sống lại. Ông ta đã kể lại cùng vấn đề như Simon Phê-rơ đã giảng luận ở trong ngày lễ ngũ tuần. Đến đây, ông ta ghim chặt vào vấn đề lại. Ông ta đã giải nghĩa về tầm quan trọng của sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Ông ta thật sự đã yêu cầu họ hãy quyết định tin nhận cứu Chúa Giêsu. Ông ta đã tiết lộ cho họ những điều đó và ông thúc giục họ chớ nên bác bỏ sứ điệp này. Và trong sách Công vụ đoạn 13 câu 42 đến 43, khi hai người bước ra, chúng sinh đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan ra, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người nói chuyện với họ hoặc khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Có nhiều người ngoại và người cải đạo Do Thái ở đó đã nói với ông ta rằng, chúng tôi muốn nghe sứ điệp này một lần nữa. Các bạn thân mến, Ba-na-ba và Sa-lơ đã cùng nhau thực hiện một cuộc hành trình thứ nhất và sứ điệp của ông được lắng nghe, làm cho hai ông được khích lệ trong giai đoạn này. Thưa các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh tại nơi đây và xin hẹn tái ngộ với các bạn kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hành trình truyền giáo này.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.